Kinh Phủ Lăng Nghiêm, Tâm Minh Lê Đình Thám dịch và chú giải, băng thứ bảy. Chú giải đoạn 11 viên thông về thiệt căn. Ông Kiều Phạm Bát Đề quán tính biết vị duyên khởi như huyễn, không có tự tính mà chứng nhập tính viên thông thành quả A La Hán. Đoạn 12 viên thông về thân căn. Ông Tất Lăng Gia Bà Ta liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Tôi lúc mới phát tâm theo Phật nhập đạo, thường nghe Đức Như Lai dạy về những việc không vui được trong thế gian. Lúc đi khất thực trong thành, tâm tôi đang suy nghĩ pháp môn Phật dạy. Giữa đường, không ngờ bị gai độc đâm vào chân, cả mình đau đớn. Tâm niệm tôi có biết cái đau đớn ấy, tuy biết đau đớn nhưng đồng thời giác biết nơi tâm thanh tịnh, không có cái đau và cái biết đau. Tôi lại suy nghĩ, một thân thể này, lẽ đâu có hai tính biết, nhiếp niệm chưa bao lâu thì thân tâm bỗng nhiên rỗng không. Trong ba lần bảy ngày, các lậu đều tiêu hết thành quả A-la-hán, được Phật ấn chứng lên bậc vô học. Phật hỏi về viên thông như chỗ chứng của tôi, thì thuần một giác tính rời bỏ thân thể, đó là thứ nhất. Chú giải, viên thông về thân căn. Ông Tất Lăng và Bà Ta nhân tu về thân căn mà ngộ đạo. Trong lúc đi khất thực, ông đang chuyên tâm quán sát những sự thống khổ trên đời, thì bị gai độc đâm vào chân, cả mình đau đớn. Thân ông tuy biết đau đớn, nhưng ý thức trong quán của ông vẫn thanh tịnh, không thấy cái gì là cái đau và cái biết đau. Ông tự xét một thân thể lẽ đâu có hai tính biết, nên ông nhiếp niệm quán sát thân căn, thấy thân căn là duyên khởi như huyễn, không có tự tính, chứng được tính viên thông và thành quả A-la-hán. Đoạn 13 viên thông về ý căn. Ông Tu Bồ Đề liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Từ nhiều kiếp đến nay, tâm tôi được vô ngại, tự nhớ thủ sinh nhiều đời như số các sông Hằng. Lúc còn trong thai mẹ, cũng liền biết tính không tịch, như thế cho đến mười phương đều thành rỗng không, và cũng khiến cho chúng sinh chứng được tính không. Nhớ Đức Như Lai phát minh tính giác là chân không, nên tính không được viên mãn sáng suốt, chứng quả A-la-hán, liền vào bảo minh không hải của Như Lai, tri kiến đồng như Phật, được ấn chứng thánh quả vô học, tính giải thoát rỗng không. Tôi là hơn cả. Phật hỏi về viên thông như chỗ chứng của tôi, các tướng đều xoay vào phi tướng, năng phi và sở phi đều hết, xoay các pháp trở về chỗ không có gì, đó là thứ nhất. Chú giải, ông Tu Bồ Đề nhân ý căn mà chứng tính viên thông. Ông tu phép quán không, quán tất cả sự sự vật vật đều không thật có. Về sau, nhờ Phật chỉ dạy tính giác là chân không, tính không là chân giác, sự vật vốn chưa hề sinh, làm gì có diệt, nên ông chứng được tính viên thông và thành quả A-la-hán. Đoạn 14 viên thông về nhãn thức. Ông Xá Lợi Phất liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Từ nhiều kiếp đến nay, chỗ nhận thấy của tôi được thanh tịnh, tuy tôi thụ sinh nhiều đời như số các sông Hằng như vậy, mà đối với các pháp biến hóa thế gian và xuất thế gian, hễ thấy được đều thông suốt, không có ngăn ngại. Tôi ở giữa đường, gặp anh em ông Ca Diếp Ba theo rồi, nói pháp nhân duyên, thì ngộ được tâm không có bờ bến. Tôi theo Phật xuất gia, chỗ nhận thấy sáng suốt viên mãn được pháp đại vô ý, thành quả A-la-hán, làm trưởng tử của Phật, từ miệng Phật mà sinh ra, do pháp Phật mà hóa sinh. Phật hỏi về viên thông như chỗ chứng của tôi, thì tính thấy của tâm thể phát ra sáng suốt cùng tột các tri kiến, đó là thứ nhất. Chú giải, ông Xá Lợi Phất trình bày chỗ giác ngộ về nhãn thức. Ông là bậc đại trí tuệ. Đối với các pháp thế gian và xuất thế gian, hãy thấy được thì thông suốt, không có ngăn ngại. Ông ở giữa đường, nghe câu kể nhân duyên của Phật như sau: các pháp nhân duyên sinh, tôi nói tức là không, cũng gọi là giả danh, cũng gọi là trung đạo. Thì ông liền ngộ được như huyễn tám ma đề, chứng tính viên thông và thành quả A La Hán. Đoạn 15. Viên thông về nhĩ thức. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: tôi đã từng làm pháp vương tử cho các đức Như Lai như số các sông Hằng. Thập phương Như Lai dạy các đệ tử có căn cơ Bồ Tát tu hạnh Phổ Hiền, hạnh đó do tôi mà đặt tên như vậy. Thưa Đức Thế Tôn, tôi dùng tính nghe của tâm thể phân biệt tất cả tri kiến của chúng sinh. Nếu ở phương khác, cách ngoài hằng xa thế giới, có một chúng sinh trong tâm phát được hạnh nguyện Phổ Hiền, thì liền trong lúc ấy, tôi cử voi sáu ngà, phân thân thành trăm nghìn đến chỗ người ấy. Dẫu cho người ấy nghiệp chướng còn sâu, chưa thấy được tôi cũng thầm kính xoa đỉnh đầu người ấy, ủng hộ an ủi, khiến cho được thành tựu. Phật hỏi về viên thông, tôi nói chỗ bản nhân của tôi là phát minh tính nghe của tâm thể, phân biệt được tự tại, đó là thứ nhất. Chú giải, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát trình bày chỗ tu chứng về nhĩ thức. Ngài dùng tính nghe của tâm thể, phân biệt tất cả tư tưởng của chúng sinh, rồi theo duyên mà cứu độ. Ngài phát nguyện độ tất cả chúng sinh đồng thành Phật đạo, nên được danh hiệu là Phổ Hiền. Về sau, tất cả những người tu hành theo cái nguyện to lớn ấy đều gọi là tu hạnh Phổ Hiền. Ngài Phổ Hiền, do phát minh được tính diệu minh của chân tâm, chứng được tính viên thông, phân biệt tự tại cùng khắp mà thành chính quả. Đoạn 16. Viên thông về tỷ thức. Ông Tôn Đà La Nan Đà liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: lúc tôi mới xuất gia theo Phật nhập đạo, tuy giữ đủ giới luật, nhưng trong lúc tu tam ma đề, tâm thường tán loạn, chưa được quả vô lậu. Đức Thế Tôn dạy tôi và ông Câu Si La quán đầu lỗ mũi trắng. Lúc tôi bắt đầu tu quán ấy, trải qua 3 lần 7 ngày, thấy hơi thở trong mũi ra vào như khói, thân tâm bên trong sáng soi thông suốt thế giới, các nơi thành trống không thanh tịnh như ngọc lưu ly, tướng khói lần lần tiêu mất, hơi thở hóa thành trắng. Đến khi tâm được khai ngộ, các lậu hết sạch, thì những hơi thở ra vào hóa thành hào quang, soi khắp thập phương thế giới được quả A-la-hán. Đức Thế Tôn thủ ký cho tôi sẽ được quả Bồ Đề. Phật hỏi về viên thông, tôi dùng phép nhiếp thu ý niệm nơi hơi thở, yên lặng lâu ngày, phát ra sáng suốt viên mãn, diệt hết các lậu, đó là thứ nhất. Chú giải, ông Nan Đà có người vợ tên là Tôn Đà La, nay gọi là Tôn Đà La Nan Đà, cốt để phân biệt với các ông Nan Đà khác. Ông Tôn Đà La Nan Đà trình bày chỗ giác ngộ tính viên thông của tỷ thức. Ông tuy rất thông minh, thấu hiểu Phật Pháp, giữ đủ giới luật, nhưng vì thỉnh thoảng lại nhớ đến người vợ đẹp, nên tâm thường tán loạn, tu các phép quán khác không có kết quả. Phật dạy ông nhiếp niệm quán đầu lỗ mũi trắng. Ông tinh tiến tu phép quán ấy, được thiền định, rồi đưa tâm theo hơi thở ra vào. Tâm theo hơi thở ra thì hiện thành thế giới, tâm theo hơi thở vào thì tất cả đều không, lần lượt hơi thở thành như khói, thành sắc trắng, cho đến hóa thành hào quang, soi khắp 10 phương thế giới, chứng được tính viên thông, thành quả A-la-hán. Đoạn 17. Viên thông về thiệt thức. Ông Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: tôi từ nhiều kiếp đến nay, tài biện thuyết được vô ngại, tuyên dương các pháp khổ, không thấu suốt tướng chân thật. Như thế cho đến các pháp môn bí mật hằng xa Như Lai, tối phương tiện chỉ bày trong chúng, được sức vô ý. Đức Thế Tôn biết tôi có tài biện thuyết lớn lao, nên dùng pháp luân âm thanh dạy tôi tuyên dương chính pháp. Tôi ở trước Phật, giúp Phật chuyển pháp luân, nhân nói chính pháp, thành quả A-la-hán. Đức Thế Tôn ấn chứng cho tôi thuyết pháp hơn cả. Phật hỏi về viễn thông, tôi dùng pháp âm hàng phục tà ma ngoại đạo, tiêu diệt các lậu, đó là thứ nhất. Chú giải: ông Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử, tức là ông Mãn Từ Tử, trình bày chỗ tu chứng về thiện thức. Ông từ nhiều kiếp đã có tài biện thuyết tuyên dương Phật Pháp, được tự tại vô ngại, trong lúc chỉ dạy các pháp tiểu thừa trong ngoặc vô thường, khổ, không, vô ngã. Ông vẫn không rời pháp giới tính của Đại Thừa. Phật biết ông có tài biện thuyết lớn lao, nên dạy ông tu hành thuyết pháp. Do thuyết pháp đúng đắn, ông chứng tính viên thông thành quả A-la-hán. Đoạn 18. Viên thông về thân thức. Ông U-ba-li liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: chính tôi được theo Phật vượt thành xuất gia, xem thấy Đức Như Lai 6 năm xuyên tu khổ hạnh, thấy Đức Như Lai hàng phục bọn tà ma, đối trị các ngoại đạo, giải thoát các lậu tham dục thế gian. Tôi được nhờ Phật dạy giữ giới, cho đến 3000 uy nghi, 8 vạn hạnh vi tế. Các tín nghiệp và giá nghiệp thấy đều thanh tịnh, do đó, thân tâm được tịch diệt thành quả A-la-hán. Nay làm vị cương kỷ trong chúng của Như Lai, Phật ấn chứng cho tôi giữ giới tu thân hơn cả trong chúng. Phật hỏi về viễn thông, tôi do chấp trì cái thân mà thân được tự tại. Lần đến chấp trì cái tâm mà tâm được thông suốt. Về sau cả thân và tâm tất cả đều viên thông tự tại, đó là thứ nhất. Chú giải: ông U-ba-li trình bày chỗ tu chứng về thân thức. Ông tu phép trì giới, cho đến 3000 uy nghi, 8 vạn hạnh vi tế. Ông đều giữ được thanh tịnh từ trong đến ngoài. Giới của Phật là giới giải thoát, cho ông giữ được trọn vẹn, nên thân được tự tại, tâm được thông suốt, thân và tâm đều vắng lặng trong suốt, nên ông chứng được tính viên thông thành quả A-la-hán. Đoạn 19. Viên thông về ý thức. Ông Đại Mục Kiền Liên liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: lúc trước tôi khất thực giữa đường, gặp 3 anh em họ Ca Diếp Ba, là ông U Lâu Tần Lo, ông Già Gia và ông Na Đề, giảng nói nghĩa lý nhân duyên sâu xa của Như Lai. Tôi liền phát tâm được rất thông suốt. Như Lai ban cho áo ca sa đắp trên mình, râu tóc tử rụng. Tôi đi khắp 10 phương được không ngăn ngại, phát minh thần thông, được trong chúng suy tôn là vô thượng thành quả A-la-hán. Không những riêng Đức Thế Tôn mà thập phương Như Lai đều khen sức thần thông của tôi thanh tịnh tròn sáng, tự tại không e sợ. Phật hỏi về viên thông, tôi do xoay ý niệm trở về tính viên trạm, nên tâm trí mở bày, như lắng nước đục, lâu thành trong sáng, đó là thứ nhất. Chú giải: ông Đại Mục Kiền Liên trình bày chỗ tu chứng về ý thức. Trong lúc đi khất thực, ông gặp 3 anh em họ Ca Diếp Ba, nói cho nghe đạo lý nhân duyên của Phật, ông liền khai ngộ, nhận rõ nhân duyên như hiện. Hình như sinh mà thật không có sinh, hình như diệt mà thật không có diệt, do đó không còn phân biệt, chứng được diệu chân như tịnh, diệu dũng của bản tính chân như vô lượng vô biên, nên ông Mục Kiền Liên thần thông tự tại, biến hóa vô biên, nhưng dầu biến hóa đến đâu cũng không ra ngoài diệu chân như tính, do ông chứng được tính viên thông như vậy mà thành quả A-la-hán. Đoạn 20. Viên thông về hỏa đại. Ông Sô Sắc Ma ở trước Đức Như Lai chắp tay đảnh lễ nơi 2 chân Phật mà bạch Phật rằng: tôi thường nhớ trước kia trong kiếp xa xôi, tính có nhiều tham dục, lúc ấy có Đức Phật ra đời hiểu là không vương, bảo người đã dâm như đống lửa hồng, và dạy tôi quán khắp những hơi nóng lạnh nơi trăm vóc tứ chi, Tôi nhờ quán như vậy mà được giác tính sáng suốt lặng đứng bên trong, hóa tâm đa dâm thành ra lửa trí tuệ. Từ ấy, các đức Phật đều gọi tên tôi là Hỏa Đầu. Tôi dùng sức hỏa quan tâm muội mà thành quả A-la-hán. Trong tâm phát đại nguyện, khi các đức Phật thành đạo thì làm lực sĩ, thân ở bên Phật, uống dẹp bọn tà ma quý pháp. Phật hỏi về viên thông. Tôi dùng pháp quán các hơi ấm nơi thân tâm đều lưu thông không ngăn ngại. Các lậu đã tiêu, sinh ra ngọn lửa đại trí quý báu, đến bậc vô thượng giác, đó là thứ nhất. Chú giải. Ông Sô Sắc Ma trình bày chỗ tu chứng về hỏa đại. Trong kiếp xa xôi về trước, ông có nhiều tham dục, nhờ gặp Đức Phật Không Vương dạy cho ông biết con người đã dâm như đống lửa hồng, và bảo ông tu tập phép quán hỏa đại cùng khắp, từ trong thân thể đến ngoài cảnh giới, đâu đâu cũng là hỏa đại, không có sai khác. Hỏa đại theo tâm chúng sinh mà duyên khởi như huyễn, nhưng vẫn bản nhiên thanh tịnh, như như bình đẳng. Ông do quán hỏa đại mà chứng tính viên thông thành quả A-la-hán. Đoạn 21. Viên thông về địa đại. Ngài Trì Địa Bồ-Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Tôi nhớ kiếp xa xưa, khi Đức Phật phổ quang ra đời, tôi làm tỷ khu, thường ở nơi các nẻo đường bến đò, đất đai hiểm trở eo hẹp, không đúng nguyên tắc, có thể làm tổn hại đến xe ngựa, thì tôi đều đắp bằng, hoặc làm cầu cống, hoặc gánh đất cát, siêng năng khó nhọc như vậy trong suốt thời gian vô lượng Phật ra đời. Hoặc có chúng sinh ở nơi chợ búa, cần người mang đồ vật, trước tiên tôi mang hộ đến nơi, đến chốn, để đồ vật xuống liền đi ngay, không lấy tiền thuê. Khi Đức Phật Tỳ Xá Phù ra đời, thế gian phần nhiều đói kém, tôi cõng giúp người, không kể gần xa, chỉ lấy một đồng tiền, hoặc có xe trâu xa xuống bùn lầy, tôi dùng sức mạnh đẩy bánh xe lên cho khỏi khổ não. Ông vua trong nước thọ đó, thét trai mời Phật, lúc ấy tôi liền sửa sang đường đất bằng phẳng, đợi Phật đi qua. Đức Tỳ Xá Như Lai xoa đỉnh đầu tôi mà bảo rằng: Nên bình cái tâm địa thì tất cả đất đai trên thế giới đều bình. Tôi liền khai ngộ, thấy vi trần nơi thân thể cùng với tất cả vi trần tạo thành thế giới đều bình đẳng không sai khác. Tự tính của vi trần không chạm sát vào nhau, cho đến các thứ đao binh cũng không đụng chạm gì. Tôi do nơi pháp tính ngộ được vô sinh nhẫn, thành quả A-la-hán, xoay tâm về Đại Thừa, nên hiện nay, ở trong hàng Bồ-Tát, khi nghe các đức Như Lai dạy về chỗ tri kiến của Phật như diệu liên hoan, thì tôi chứng tỏ đầu tiên làm vị thượng thủ. Phật hỏi về viên thông, do tôi quán kỹ hai thứ trần nơi căn thân và khí giới đều bình đẳng không sai khác. Vốn là Như Lai tạng giả dối phát ra trần tướng. Trần tướng đã tiêu diệt thì trí tuệ được viên mãn, thành đạo vô thượng, đó là thứ nhất. Chú giải. Ngài Trì Địa Bồ Tát trình bày chỗ tu chứng về địa đại. Ngài quán những vi trần tạo ra thân thể và những vi trần tạo ra mọi sự, mọi vật đều không hai không khác. Ngài phát Bồ Đề Tâm làm nhiều việc lợi ích cho đời. Ngài làm vị tỷ khu, khi nào thấy những nẻo đường bến đò, đất đai hiểm trở eo hẹp, không đúng nguyên tắc, thì Ngài đều mở ra cho rộng, đắp lại cho bằng, hoặc làm cầu cống, hoặc gánh đất cát, để cho người đi khỏi bị tổn hại. Trong vô lượng kiếp, Ngài luôn luôn giúp đỡ mọi người, cho đến xe trâu bị lầy, Ngài cũng đẩy hộ bánh xe lên, cho khỏi khổ não. Do cái hạnh vị tha như thế, nên đến khi được Phật Tỳ Xá Phù ra đời, trong lúc sửa đường bằng phẳng đợi Phật đi qua, Ngài được Phật dạy bảo một câu là nên bình cái tâm địa, thì tất cả đất đai trên thế giới đều bình. Tâm địa nghĩa là tâm duyên ra địa, địa duyên ra tâm, tâm tức là địa, địa tức là tâm. Nghe được câu ấy, Ngài liền chứng ngộ, xóa bỏ được sự sai khác cuối cùng giữa thân tâm và cảnh giới, chứng được tính viên thông thành quả A-la-hán. Đoạn 22. Viên thông về thủy đại. Ngài Nguyệt Quang Đồng Tử liền từ chỗ đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Tôi nhớ hằng xa kiếp về trước, có Đức Phật ra đời hiểu là Thủy Thiên, dạy hàng Bồ Tát tu tập phép quán thủy để vào Tam Ma Đề, nghĩa là quán ở trong thân, tính nước không gì ngăn ngại, quán từ nước mũi, nước bọt cho đến tất cả các thứ tân dịch tinh, huyết, đại tiện, tiểu tiện, xoay vần trong thân đều đồng một tính nước. Quán thấy nước trong thân cùng nước các bể hương thủy của Phù Tràng Vương sát ở ngoài thế giới đều bình đẳng không sai khác. Tôi trong lúc ấy mới thành tựu phép quán này, chỉ thấy được nước, chưa được không có thân. Lúc đang làm tỷ khu, tỏa thiền trong phòng, tôi có người để tử dòm cửa sổ trông vào phòng, chỉ thấy nước trong, đầy khắp trong phòng, chứ không có gì. Nói nhỏ dại không biết, liền lấy một miếng ngói ném vào trong nước, đập vào nước phát ra tiếng, ngó quanh rồi bỏ đi. Về sau, tôi xuất định, liền thấy đau tim như ông Xá Lợi Phất, bị con quỷ vi hại đập. Tôi tự suy nghĩ, nay tôi đã được đạo A-la-hán, đã lâu không còn nhân duyên mắc bệnh được nữa, làm sao ngày nay lại sinh ra đau tim? Không lẽ đã bị thối thất rồi chăng? Khi bấy giờ, đệ tử của tôi đi đến kể lại cho tôi những việc như trước, tôi mới bảo nó sau này, nếu lại thấy nước, thì nên mở cửa, vào lấy viên ngói trong nước ấy đi. Đệ tử vâng lời tôi bảo. Về sau, khi tôi nhập định, nó lại thấy nước với viên ngói rõ ràng, nó liền mở cửa lấy viên ngói ra. Sau đó tôi xuất định thì thân thể lại được như cũ. Tôi đã gặp được vô lượng Phật, đến Đức Sơn Hải Tự Tại Thông Vương Như Lai thì tôi mới được không còn thân riêng, và cùng với nước bể hương thủy thập phương thế giới đồng một tính chân không, không hai không khác. Hiện nay ở nơi Đức Như Lai được danh hiệu là Đồng Chân, dự hội Bồ Tát. Phật hỏi về viên thông, tôi do quán tính nước một mực lưu thông, được phép vô sinh nhẫn, viên mãn đạo Bồ Đề, đó là thứ nhất. Chú giải: Ngài Nguyệt Quang Đồng Tử trình bày chỗ tư chứng về Thủy Đại. Trong kiếp xa xôi về trước, Ngài được gặp Đức Phật Thủy Thiên, dạy phép quán về Thủy Đại. Ngài quán trong thân, đâu đâu cũng là thủy đại lưu hành, và cái tính thủy đại trong thân thể với cái tính thủy đại trong vô lượng vô biên thế giới đều bình đẳng không sai khác. Trong lúc ban đầu quán thủy, tuy thấy được cái thân nước giống như các thứ nước khác, nhưng chưa quên được cái thân, vẫn còn thấy phần nước nào đó là phần nước của thân thể. Ngài tu hành trong vô lượng kiếp, đến Đức Phật Sơn Hải Tự Tại Thông Vương, Ngài mới ngộ được pháp giới tính như như bình đẳng, chứng được tính viên thông mà thành thánh quả. Trong đoạn này, Ngài có kể lại việc ông Xá Lợi Phất bị con quỷ vi hại đập. Trong kinh Tăng Nhất nói, ông Xá Lợi Phất ngồi trong núi Kỳ Xà Quật, vào Kim Cương Tam Muội có hai con quỷ đi qua, một con tốt, một con xấu. Con quỷ xấu tên là Vi Hại, muốn lấy nắm tay đập vào đầu ông Xá Lợi Phất. Con quỷ tốt ngăn cản không được bỏ đi, con quỷ xấu liền đập. Về sau, ông Xá Lợi Phất xuất định, bạch với Phật rằng thân thể không việc gì, chỉ nghe cái đầu đau. Phật bảo có con quỷ vi hại, lấy nắm tay đập vào đầu ông. Con quỷ ấy sức mạnh vô cùng, nếu nó lấy tay đập núi Tu Di thì núi cũng vỡ đôi. Hiện nay, nó bị quả báo toàn thân vào ngục A Tỳ. Phật đại bảo các vị tỳ khưu, sức Kim Cương Tam Muội thật là kỳ lạ đặc biệt, dầu cho đem núi Tu Di mà đập trên đầu cũng không động được sợi lông. Điều này chứng tỏ sức mạnh lớn lao của Kim Cương Tam Muội, nhưng đồng thời cũng chứng tỏ khi chưa quên được cái thân riêng, chưa chứng nhập pháp giới tánh, thì do những nhân duyên đặc biệt cũng còn có thể bị đau ốm. Đoạn 23, viên thông về phong đại. Ngài Lưu Ly Quang Pháp Vương Tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Tôi nhớ hằng xa về kiếp trước, có Đức Phật ra đời hiệu là Vô Lượng Thanh. Ngài khai thị tính bản giác diệu minh cho các hàng Bồ Tát, mà giải quán thế giới và thân chúng sinh này đều do sức lay động của vọng duyên chuyển biến ra. Tôi lúc bấy giờ quán cái không gian an lập, quán cái thời gian thiên lưu, quán cái thân thể khi động khi yên, quán cái thức tâm niệm niệm sinh diệt, tất cả đều lay động như nhau, bình đẳng không sai khác. Khi bấy giờ tôi giác ngộ cái tính các thứ động ấy, đến không do đâu, đi không tới đâu, tất cả chúng sinh điên đạo, số như vi trần, trong mười phương đều đồng một hư vọng. Như vậy, cho đến tất cả chúng sinh trong một tam thiên đại thiên thế giới, cũng như hàng trăm loài mũi mạc, đựng trong một đồ đựng vo vo kêu ầm, ở trong gan tất ồn ào rối rít. Tôi gặp Phật chưa bao lâu, thì được Pháp vô sinh nhẫn, khi bấy giờ tâm đã khai ngộ, mới thấy cõi Phật bất động phương đông, làm vị Pháp vương tử. Tôi thừa sự thập phương Phật, thân tâm phát ra sáng suốt, rộng thấu không ngăn ngại. Phật hỏi về viễn thông, tôi do quan sát sức lay động không nương vào đâu, ngộ được tâm Bồ Đề, vào được tám ma địa, hợp với nhất diệu tâm mà thập phương Phật truyền dạy, đó là thứ nhất. Chú giải, Ngài Lưu Ly Quang Pháp Vương Tử trình bày chỗ tu chứng về phong đại. Hằng xa kiếp về trước, Ngài được gặp Đức Phật Vô Lượng Thanh chỉ giải cho biết tính bản giác thường diệu, thường minh, không có lay động. Ngài quán thế giới và thân thể đều do sức lay động giả dối chuyển biến và phát hiện. Ngài quán không gian có thành, trụ, hoại không, thời gian có quá khứ vĩ lai hiện tại, thân thể lay động có các động tác, tâm thức lay động có các suy nghĩ, hình thức có khác, nhưng bản chất đều là lay động, không có sai khác. Ngài quán như vậy, rõ được tất cả các lay động đều do vọng tưởng biến hiện, đều như huyễn, như hóa, không có tự tính, do đó ngộ được bản tính bất động, chứng được tính viên thông mà thành thánh quả. Đoạn 24 Viên thông về không đại. Ngài Hư Không Tạng Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Tôi cùng Đức Như Lai chứng được thân vô biên nơi Đức Phật Định Quang. Lúc ấy, tay tôi cầm bốn hạt châu báu lớn, soi tỏ cõi Phật thập phương, xấu như vi trần, đều hóa thành hư không. Lại ở nơi tự tâm hiện ra trí đại viên kính, trong ấy phóng ra mười thứ hào quang, vi diệu quý báu, soi khắp các phù tràng vương sát, cùng tộc hư không mười phương đều vào trong viên kính ấy, nhập với thân tôi và thân tôi đồng như hư không, không có ngăn ngại lẫn nhau. Thân tôi lại khéo vào vi trần quốc độ, rộng làm việc Phật, được đại tùy thuận. Thần lực lớn đó là do tôi quán kỹ tứ đại không nương vào đâu, do vọng tưởng mà có sinh diệt. Hư không không có hai và cõi Phật vốn là đồng, do phát minh được tính đồng mà chứng vô sinh nhẫn. Phật hỏi về viễn thông, tôi quán sát hư không không bờ bến, vào tám ma đề, diệu lực viên mãn sáng suốt, đó là thứ nhất. Chú giải, Ngài Hư Không Tạng Bồ Tát trình bày chỗ tu chứng về không đại. Nơi Đức Phật Định Quang, Ngài cùng Đức Phật Thích Ca đều được pháp thân vô biên. Ngài cầm bốn hạt châu lớn, không, vô sinh, vô nhị, vô tự tính, soi khắp thế giới chư Phật đều hóa thành hư không. Lại dùng đại viên kính trí của tâm thể hiện ra vô lượng vô biên Phật sát, thân căn và khí giới, tự tâm và ngoại cảnh đều nhập một với nhau, không có ngăn ngại. Cái tính riêng đã không còn, thì cái tính chung được xuất hiện. Do đó, Ngài hiện được vô lượng thân như huyễn vào vô lượng thế giới như huyễn, tùy thuận vô lượng chúng sinh như huyễn, mà làm vô lượng Phật sự như huyễn. Do Ngài chứng được tính viên thông như vậy, nên thành thánh quả. Đoạn 25 Viên thông về thức đại. Ngài Di Lặc Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Tôi nhớ vi trần kiếp về trước, có Đức Phật ra đời tên là Nhật Nguyệt Đăng Minh. Tôi được xuất gia theo Đức Phật kia, nhưng tâm còn trong hư danh thế gian, ưa giao du với các vọng tộc. Lúc ấy Đức Thế Tôn dạy tôi tu tập định duy tâm thức, tôi được vào tám ma đề. trải qua nhiều kiếp đến nay, dùng pháp tam muội ấy phụng sự hằng xa Phật, tâm cầu hư danh thế gian diệt hết không còn. Đến khi Đức Phật Nhiên Đăng ra đời, tôi mới được thành tựu vô thượng diệu viên thức tâm tam muội. Tất cả cõi nước Như Lai tột bờ bến hư không, cho đến những điều tịnh uế có không, đều do tâm tôi biến hóa hiện ra. Bạch Thế Tôn, do tôi rõ được tính duy tâm thức như vậy, nên nơi thức tính xuất hiện vô lượng Như Lai và hiện nay, tôi được thụ ký, liền sau đây, bổ xứ thành Phật nơi cõi này. Phật hỏi về viên thông, tôi dùng phép quán mười phương đều duy thức. Thức tâm được tròn sáng, chứng nhập tính viên thành thật, xa rời tính y tha khởi, và tính biến kế chấp, được pháp vô sinh nhẫn, đó là thứ nhất. Chú giải, Ngài Di Lặc Bồ Tát trình bày chỗ tu chứng về thức đại. Trong lúc Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh ra đời, Ngài được xuất gia và được Đức Thích Ca chỉ dạy tu tập phép quán duy thức. Quán tất cả sự sự vật vật đều bất tư nghị. Chỉ do thức tâm biến hiện mới thành có tính cách sai khác. Sự vật sở tri là tướng phần, tính năng tri là kiến phần. Kiến phần và tướng phần không thể tách rời nhau. Ngoài kiến phần không có tướng phần, ngoài tướng phần không có kiến phần. Nên tuy hình như chia ra có kiến phần, tướng phần, nhưng hai phần đều đồng một thực thể, không có sai khác. Tu được định duy thức, thì ngoài tâm không có cảnh, ngoài cảnh không có tâm. Đến khi chứng được vô tưởng diệu viên thức tam muội, thì nhận thấy tất cả sự sự vật vật, dầu tâm, dầu cảnh, dầu hữu tình, dầu vô tình, dầu thánh, dầu phàm, đều do tính duy thức biến hiện, không có sai khác. Do đó, rời được biến kế chấp tính và y tha khởi tính, chứng được tính viên thông mà thành chính quả. Đoạn 26 Viên thông về kiến đại. Ngài Đại Thế Chí Pháp Vương Tử cùng với 52 vị Bồ Tát đồng tu một pháp môn, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Tôi nhớ hằng xa kiếp về trước, có Đức Phật ra đời, tên là Vô Lượng Quang. Lúc ấy 12 Đức Như Lai kế nhau thành Phật trong một kiếp, Đức Phật sau hết, hiểu là Siêu Nhật Nguyệt Quang, dạy cho tôi phép niệm Phật tam muội. Ví như có người, một đằng chuyên nhớ, một đằng chuyên quên, thì hai người ấy, dầu gặp cũng không là gặp, dầu thấy cũng không là thấy. Nếu cả hai người đều nhớ nhau, hai bên nhớ mãi, khắc sâu vào tâm niệm, thì đồng như hình với bóng, cho đến từ đời này sang đời khác, không bao giờ xa cách nhau. Thập phương Như Lai thương tưởng chúng sinh như mẹ nhớ con. Nếu con trốn tránh thì tuy nhớ nào có ích gì. Nếu con nhớ mẹ như mẹ nhớ con, thì đời đời mẹ con không cách xa nhau. Nếu tâm chúng sanh nhớ Phật, tưởng Phật, thì hiện nay hay về sau, nhất định thấy Phật. Cách Phật không xa thì không cần phương tiện. Tâm tư được khai ngộ như người úp hương thì thân thể có mùi thơm, ấy gọi là hương quang trang nghiêm. Bản thân của tôi là dùng tâm niệm Phật mà vào pháp vô sinh nhẫn, nay ở cõi này tiếp dẫn những người niệm Phật về cõi tịnh độ. Phật hỏi về viên thông, tôi thu nhiếp tất cả sáu căn, không có lựa chọn. Tịnh niệm kế tiếp được vào tám ma đề, đó là thứ nhất. Chú giải, Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát và các đồng bạn trình bày chỗ tu chứng về kiến đại. Ngài dùng phương pháp niệm Phật nhiếp thu tất cả sáu căn về diệu chân như tính. Pháp giới tính luôn luôn hiện tiền như mẹ nhớ con. Nhưng nếu chúng sinh rời bỏ pháp giới tính mà theo vọng tưởng, không chịu xoay về nhận lấy pháp giới tính, thì dầu pháp giới tính có hiện tiền mãi mãi cũng không ích gì. Ngược lại, nếu cố gắng học tập, nhận biết mình có pháp giới tính, thuận theo pháp giới tính mà suy nghĩ mà tu hành, thì sớm hay muộn nhất định sẽ chứng vào pháp giới tính. Pháp giới tính duyên khởi ra tất cả các sự vật, duyên khởi ra Phật, duyên khởi ra chúng sinh. Nhưng Phật thì nhập một với pháp giới tính, diệu dụng tự tại, còn chúng sinh thì mê mờ pháp giới tính, phải chịu luân hồi. Nếu chúng sinh hàng ngày tưởng nhớ đến Phật, đổi cái nhận thức mê lầm của chúng sinh thành cái nhận thức đúng đắn của Phật, thì pháp giới tính vẫn hiện tiền, không tìm đâu xa nữa. Nhưng muốn đổi thói quen mê lầm thành thói quen giác ngộ, thì phải giữ mãi tâm niệm giác ngộ, luôn luôn phát ra những tâm niệm giác ngộ, dùng tâm niệm giác ngộ đoạn trừ tất cả những tâm niệm mê lầm phiền não, huân tập mãi để bát thức bằng những tâm niệm giác ngộ thì mới thành công được. Ngài Đại Thế Chí dùng tâm niệm giác ngộ huân tập để bát thức nên chứng được tính viên thông và thành chính quả. Kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển 6 đoạn 27 viên thông về nhĩ căn. Chi một, Phật lại chỗ tu chứng. Khi bấy giờ Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, tôi nhớ vô số hằng xa kiếp về trước, có Đức Phật ra đời, hiểu là Quán Thế Âm. Từ Đức Phật kia tôi phát tâm Bồ Đề, Đức Phật kia dạy tôi, do nghe nghĩ về tu mà vào tâm Ma Đề. Ban đầu ở trong tín nghe, vào được dòng viên thông, không còn trong sở văn nữa. Trần tướng đã vặn lặng, hai tướng động tĩnh rõ thật không sinh. Như vậy thêm lần, các tướng năng văn, sở văn đều hết, không dừng lại nơi chỗ dứt hết năng văn, sở văn mà tiến lên nữa, thì năng giác, sở giác đều không, không giác tột bậc viên mãn. Các tướng năng không, sở không đều diệt, sinh diệt đã diệt, thì bản tính tịch diệt hiện tiền, bỗng nhiên vượt ngoài thế gian và xuất thế gian, sáng suốt cùng khắp mười phương được hai cái thù thắng. Một là trên hợp với bản giác diệu tâm thập phương chư Phật, cùng với chư Phật Như Lai đồng một từ lực. Hai là dưới hợp với tất cả chúng sinh lục đạo mười phương, cùng với chúng sinh đồng một bi ngưỡng. Chú giải: Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát trình bày chỗ tu chứng về nhĩ căn. Ngài đã phát Bồ Đề Tâm từ đời Đức Phật Quán Thế Âm trong vô số hằng xa kiếp về trước. Đức Phật Quán Âm dạy Ngài do nghe, nghĩ và tu mà vào Tam Ma Đề. Nghe là nghe Phật Pháp, hiểu rõ đạo lý của Phật, do đó phát được văn tuệ. Nghĩ là suy nghĩ những điều đã học được, nhận rõ đạo lý ấy nơi tâm cảnh hiện tiền, do đó phát ra tư tuệ. Sau khi nhận rõ đạo lý nơi tâm cảnh hiện tiền, thì luôn luôn đem cái đạo lý ấy mà huân tập tâm tính, nương theo đạo lý ấy mà tu tập, diệt trừ các sự mê lầm, do đó phát ra tu tuệ thật chứng Tam Ma Đề. Quán Thế Âm Bồ Tát tu chứng nơi nhĩ căn, tức là tín nghe. Ngài quán cái tín nghe không thêm bớt, không thay đổi, không sinh diệt, cùng khắp mười phương không bị ngăn ngại. Ngài quán các tướng động tĩnh hiện ra trong tín nghe là như huyễn, như hóa, không có tự tính, nên không còn phân biệt có năng, có sở. Vào được dòng viên thông, nhận rõ hai tướng động tĩnh chỉ do phân biệt mà sinh, nhưng sự thật thì chưa hề sinh. Ngài đi sâu vào trong tính viên thông, thì hai tướng năng văn và sở văn đều tiêu mất, chỉ còn thuần một tính giác cùng khắp mười phương, không có năng, sở đối đãi. Song tuy các năng văn đã hết, nhưng những tướng năng giác, sở giác hãy còn, chưa đi đến chỗ tuyệt đối không năng, sở. Do đó Ngài lại đi sâu thêm vào tính viên thông, tiêu diệt các tướng năng giác, sở giác, nghĩa là xóa trừ pháp chấp. Lúc ấy chỉ còn những sai lầm vi tế, như người đã tỉnh giác chiêm bao, nhưng còn nhớ lại một vài hình ảnh trong lúc chiêm bao. Do đó chỗ giác ngộ chưa được viên mãn, Ngài đi sâu thêm vào tính viên thông, nhận rõ mê và ngộ đều bình đẳng, không thấy trước kia, thật có mê lầm và hiện nay, thật có giác ngộ, nên xóa sạch những tướng năng không, sở không, chứng được vô sinh pháp nhẫn và tự tính thanh tịnh, niết bàn xuất hiện. Lúc đó, Ngài đã nhập một với pháp giới tính, đồng một từ lực với thập phương chư Phật trong pháp giới tính, đồng một lòng bi ngưỡng với tất cả chúng sinh trong pháp giới tính. Chi hai, do từ lực hiện ra 32 ứng thần. Bạch Thế Tôn, do tôi cúng dường Đức Quán Âm Như Lai, nhờ Ngài truyền thụ cho tôi như huyễn văn huân, vạn tu kim cương tam muội, được cùng chư Phật đồng một từ lực, nên làm cho thân tôi thành tựu 32 ứng thân vào các cõi nước. Bạch Thế Tôn, nếu các vị Bồ Tát vào Tam Ma Đề, tiến tu pháp vô lậu thắng giải hiện đã viên mãn, tôi hiện ra thân Phật, vì họ mà thuyết pháp, khiến cho được giải thoát. Nếu các hàng hữu học tu phép diệu minh vẫn lặng, chỗ thắng diệu đã viên mãn, tôi ở trước người kia hiện ra thân độc giác, vì họ mà thuyết pháp, khiến cho được giải thoát. Nếu các hàng hữu học đoạn 12 nhân duyên, do các nhân duyên đã đoạn mà phát ra thắng tính, và thắng tính đó hiện đã viên mãn, tôi ở trước người kia hiện ra thân duyên giác, vì họ mà thuyết pháp, khiến cho được giải thoát. Nếu các hàng hữu học được phép không của tứ đế, tu đạo đế vào diệt đế, thắng tính hiện viên mãn, tôi ở trước người kia hiện ra thân thánh văn, vì họ mà thuyết pháp, khiến cho được giải thoát. Nếu chúng sinh muốn tâm được tỏ ngộ, không phạm vào cảnh ngũ dục, và muốn cho thân được thanh tịnh, tôi ở trước người kia hiện ra thân phạm vương, vì họ mà thuyết pháp, khiến cho được giải thoát. Nếu các chúng sinh muốn làm thiên chúa, thống lĩnh chư thiên, tôi ở trước người kia hiện ra thân đế thích, vì họ mà thuyết pháp, khiến cho được thành tựu. Nếu các chúng sinh muốn thân được tự tại, đi khắp mười phương, tôi ở trước người kia hiện ra thân tự tại thiên, vì họ mà thuyết pháp, khiến cho được thành tựu. Nếu các chúng sinh muốn thân được tự tại, bay đi trên hư không, tôi ở trước người kia hiện ra thân đại tự tại thiên, vì họ mà thuyết pháp, khiến cho được thành tựu. Nếu các chúng sinh muốn thống lĩnh quỷ thần cứu giúp cõi nước, tôi ở trước người kia hiện ra thân thiên đại tướng quân, vì họ mà thuyết pháp, khiến cho được thành tựu. Nếu các chúng sinh muốn sinh nơi thiên cung, sai khiến quỷ thần, tôi ở trước người kia hiện ra thân thái tử con của tứ thiên vương, vì họ mà thuyết pháp, khiến cho được thành tựu. Nếu các chúng sinh muốn làm vua cõi người, tôi ở trước người kia hiện ra thân vua, vì họ mà thuyết pháp, khiến cho được thành tựu. Nếu các chúng sinh muốn làm chủ gia đình danh tiếng thế gian kính nhượng, tôi ở trước người kia hiện ra thân trưởng giả, vì họ mà thuyết pháp, khiến cho được thành tựu. Nếu các chúng sinh thích đàm luận những lời hay, giữ mình trong sạch, tôi ở trước người kia hiện ra thân cư sĩ, vì họ mà thuyết pháp, khiến cho được thành tựu. Nếu các chúng sinh muốn trị cõi nước, chia đoán các bang các ấp, tôi ở trước người kia hiện ra thân tể quan, vì họ mà thuyết pháp, khiến cho được thành tựu. Nếu các chúng sinh thích các số thuật, tự mình nhiếp tâm giữ thân, tôi ở trước người kia hiện ra thân Bà La Môn, vì họ mà thuyết pháp, khiến cho được thành tựu. Nếu có người con trai muốn học phép xuất gia, giữ các giới luật, tôi ở trước người kia hiện ra thân Tỷ Khưu, vì họ mà thuyết pháp, khiến cho được thành tựu.